Kính thưa ông bà anh chị em, có lẽ chúng ta thắc mắc vì cái lời Chúa nói mà chúng ta vừa nghe, Thầy đến để đem chia rẽ trong gia đình, chia rẽ trong cộng đoàn, chia rẽ trong tổ chức này tổ chức kia, chia rẽ trong thế giới, trong giáo hội. Tại sao lại kỳ cục vậy? Thì tưởng câu trả lời nó nằm ở phần trên của những lời Chúa nói ở đây. Thầy đem lửa, ném lửa vào trần gian, và Thầy mong cho lửa đó bùng cháy lên. Và để cho lửa đó bùng cháy lên thì thầy phải trải qua một phép rửa. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi cái phép rửa này hoàn tất. Kính thưa ông bà anh chị em, chắc chúng ta thấy ý của Chúa nói gì. Phép rửa Chúa Giêsu chịu là đau khổ, là thập giá, là chết một cách khốn nạn như một tử tội. Và chính vì cái phép rửa đó mà Ngài làm cho lửa nó bùng cháy lên ở trên thế gian này. Như vậy chúng ta hiểu là không còn con đường nào khác cho chúng ta. Nếu chúng ta thật sự muốn trở thành người môn đệ của Chúa, lửa ở đây ai cũng hiểu là lửa tình yêu. Và không có cái gì mạnh bằng tình yêu. Vì người vì yêu người ta có thể làm bất cứ cái gì. Cuối cùng là chết. Chết vì yêu. Chúa Giêsu đã chết vì yêu. Và Chúa mời gọi chúng ta cũng đi vào con đường đó. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, có ba điều để giúp chúng ta suy nghĩ, cân nhắc và sống những lời Chúa dạy chúng ta. Cái điều thứ nhất đó là phải đón nhận lửa. Lửa ở đây như tôi vừa nói chính là tình yêu, và cụ thể là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là tình yêu, tình yêu mến Cha, tình yêu nhân loại. Không phải chỉ, Ngài chỉ mang lửa mà chính Ngài là lửa. Cho nên điều quan trọng trước tiên chúng ta đón nhận lửa đó. Tất nhiên ông bà anh chị em biết là chúng ta đã đón nhận lửa đó rồi. Khi chúng ta chịu phép rửa tội, Chúa đến với chúng ta, đem đến với chúng ta lòng tin, lòng cậy, lòng yêu mến cùng với ân sủng của Chúa. Đó là lửa mà Chúa đã ban cho chúng ta và chúng ta đã đón nhận. Vấn đề là cái lửa đó nó đã hoạt động ở nơi chúng ta như thế nào? Nó còn cháy hay là nó ngúm rồi? Và nó có phải chỉ là một cái ngọn lửa mà không có đốt được cái gì hết? Trái lại, nó phải là một cái ngọn lửa càng ngày càng bùng lên, càng ngày càng lan ra, đốt con người chúng ta, đốt cuộc đời chúng ta, đốt tất cả ở trong sự sống của chúng ta. Đấy là cái điều thứ nhất chúng ta cần phải suy nghĩ. Chúng ta đón nhận Chúa Giêsu như lửa. Tất nhiên đốt ở đây không phải là đốt để làm hại, đốt để phá hủy, mà lửa tình yêu thì nó biến mọi cái thành tốt, thành đẹp. Tôi cứ nghĩ rằng là ai đã yêu thì có thể nhận thấy điều đó. Yêu một cái vật thì mình vui sướng, đêm ngày ngủ cũng nghĩ đến nó, thức cũng hướng về nó. Yêu một người thì cuộc đời mình chỉ có cái người đó thôi. Thế thì ở đây á, Chúa muốn dạy chúng ta rằng cái lửa là Chúa Giêsu. Chúng ta đã đón nhận người, tức là chúng ta trở thành cái gì đó mà chỉ có chúng ta hiểu được đối với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là ngọn lửa, chúng ta đón nhận Ngài thì Ngài phải lớn lên trong cuộc sống của chúng ta. Ngài phải càng ngày càng lan tỏa ra trong mọi tư tưởng, tâm tình, lời nói, việc làm, cách sống của chúng ta. Đấy là cái điều thứ nhất chúng ta phải quan tâm. Chúng ta cảm tạ Chúa vì hồng ân đức tin. Đức tin kéo theo đức cậy và lòng mến. Thế thì đó là ơn Chúa ban, chắc chắn tất cả chúng ta đều đã lãnh nhận. Thế thì làm sao cho lửa đó nó thật sự là lửa? Cuộc sống của Chúa Giêsu nó như là lấn át cái cuộc sống tự nhiên của chúng ta, nếu có thể nói như vậy. Cái điểm thứ hai á, thì nó cũng nằm trong cái điều vừa nói vừa rồi, là làm sao để chúng ta bị cháy cái lửa đó. Ở trong sách Khải Huyền, Chúa Giêsu trách một cộng đoàn ở trong sách Khải Huyền đó là: nếu mà ngươi cứ nóng thì nóng hẳn, nguội thì nguội hẳn, cứ âm hâm thì ta chịu không nổi. Kính thưa ông bà anh chị em, lửa Chúa Giêsu trong cuộc sống của chúng ta là như vậy đó. Chúng ta cứ để Chúa hâm hâm thì chịu không nổi, thì ói ra, mửa ra. Đấy là một điều chắc chắn để chúng ta suy nghĩ. Cuộc sống của chúng ta, Chúa Giêsu trong tình yêu của chúng ta, Chúa Giêsu là tình yêu của chúng ta, Ngài có thật sự lớn lên, lan tỏa ra, hay là cứ vậy vậy thôi trong cuộc sống hàng ngày? Cho nên chúng ta suy nghĩ về lời Chúa, thà rằng nguội hẳn thì mình còn có cái ý thức, cái cảm tưởng là không được, cho nên phải làm lại, phải hun nóng lại, phải đốt lại. Chứ còn mình cứ hâm hâm ấy, thì mình chẳng thấy có cái gì hết. Ngày nào cũng qua ngày nào vậy thôi. Mình vẫn sống đạo, mình vẫn đi nhà thờ, mình vẫn làm các việc. Thế nhưng mà cái đó chưa hẳn phải là tình yêu. Tình yêu nó phải thôi thúc, nó phải làm cho con người gắn bó, luôn luôn hướng về cái điều mình yêu, và mình sống theo cái điều mình yêu. Ở đây tất nhiên Chúa không bảo là chúng ta phải đi tu, phải cả ngày chỉ có chu chu chấm chấm cầu nguyện ở nhà thờ. Không phải. Ơn gọi nào cũng là môi trường để sống tình yêu. Ông bà anh chị em ở ngoài đời sống với gia đình, chúng tôi ở trong nhà tu, tất cả chúng ta đều có ơn gọi khác nhau, không phải theo ý chúng ta mà là theo chương trình của Chúa. Nhưng mà trong tất cả, tình yêu là chính, ở nhà tu hay là ở ngoài đời, yêu mến Chúa là chính, và yêu muốn mến Chúa trên hết, thì cái tình yêu đó nó sẽ hướng dẫn các cái tình yêu khác, nó sẽ hướng dẫn mọi sinh hoạt của chúng ta. Thế thì cái điều thứ hai là như thế, cháy lửa tình yêu Chúa, đừng có hâm hâm dở dở, mà mình cố gắng thì chắc chắn là Chúa sẽ tiếp ứng chúng ta để làm cho những cố gắng của chúng ta mang lại cái tình yêu càng ngày càng nồng nhiệt hơn. Và cái điểm thứ ba, tất nhiên ông bà anh chị em cũng đã có thể thấy được, đó là mỗi một người chúng ta có bổn phận phải làm cho cái lửa đó lan tỏa ra. Chúa Giêsu nói về vấn đề này là: anh em là muối cho đời. Muối nghĩa là nó phải chan hòa, nó phải biến đi trong cái mà nó phải muối đó. Thịt cá mà muối nó không ngấm vào được thì nó là ươn, nó là thối. Con người sống cái lời của Chúa Giêsu, anh em là muối đất, thì chúng ta phải chấp nhận chan hòa đi, biến đi. Thánh Gioan Tẩy Giả đã nói điều đó: tôi thì biến đi dần, còn Ngài, Chúa Giêsu thì lớn lên. Thế thì chúng ta là muối đất bằng cách là chúng ta có thể nói là bị tan biến trong môi trường của chúng ta, và làm cho Chúa Giêsu nhập vào, xâm nhập vào cái môi trường sống đó, có thể nói là thay cho chúng ta, nhờ chúng ta. Anh em là muối đất, có phải như vậy? Và anh em là ánh sáng. Ông bà anh chị em biết rằng là ánh sáng nó làm cho mọi sự sáng sủa đẹp đẽ, nhưng mà nó không bị ô nhiễm. Ánh sáng có chiếu vào trình lầy nó vẫn là ánh sáng. Thế thì cuộc sống của chúng ta, làm việc, sống đạo trong môi trường của mình, trong gia đình, trong xã hội, trong lối xóm của mình, Mình làm sao đó để ánh sáng của Chúa Kitô lan tỏa ra chung quanh, nhưng mà mình vẫn giữ được cái bản chất của mình, không kiêu hãnh, không tự mãn, mà chỉ biết là mình làm sao đó để nhờ mình người ta biết Chúa, người ta yêu mến Chúa. Đó là ánh sáng thế gian. Kính thưa ông và anh chị em, trong bài đọc thứ nhất, ngay từ Cựu Ước, các vị thánh đã sống lý tưởng đó, đã sống tình yêu đó. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a chỉ vì yêu Chúa, nói lời Chúa một cách can đảm. Và cái khó là trong hoàn cảnh đó, ông ấy cũng dính vào chính trị. Chúng ta nghe cái bài đọc thứ nhất hôm nay, chính vì ông mới có lên tiếng nói lời Chúa, nói ý Chúa cho dân, nhất là cho quân đội, ở trong cái hoàn cảnh mà người ta cho rằng là ông ấy phản quốc, ông ấy ủng hộ ngoại bang. Thế nhưng mà Giê-rê-mi-a chỉ vì lời Chúa, chỉ vì ý Chúa, và Chúa thì vì lợi ích của dân, cho nên theo cái sự khôn ngoan Chúa soi sáng, ông ấy đã chống lại những cái hoạt động của quân đội, mà quân đội thì cho rằng có làm như thế mới là yêu nước, cho nên họ tố cáo ông ấy và cho rằng đây là một cái anh phản quốc đáng chết, và họ đã tìm cách để làm cho ông ta chết dần, liệng ông ta xuống một cái hầm toàn bùn thôi thì làm sao mà ấy được. Chỉ vì Chúa quan phòng đã xui khiến cho ông vua sai những người đến để kéo ông ta lên. Tất cả những cái đó vì yêu mến Chúa mà thôi. Rồi trong bài đọc thứ hai, thư của thư Hy-bri đó, tác giả nói rằng là chúng ta sống trên trần gian này như là đi trong một cái hành lang mà chung quanh đều là những cái hình ảnh của những vị anh hùng, những vị thánh. Thế thì tác giả khuyên chúng ta nên biết điều đó, sống cuộc sống á, là chúng ta phải để ý đến lịch sử hội thánh, đào bao nhiêu những vị thánh đã đi trước chúng ta, sống một cách tốt lành vì yêu mến Chúa, vì hy sinh cho Chúa, vân vân. Thế thì tác giả nói rằng anh em nhìn vào những bức gương đó, và nhất là nhìn vào Chúa Giê-xu là tất cả trong cái hành lang đó, để chúng ta cũng đi trên con đường các thánh đã đi, đi con trên con đường tình yêu của Chúa. Kính thưa ông bà anh chị em, những lời Chúa căn dặn chúng ta hôm nay nhắc nhở chúng ta điều đó. Chúng ta cảm tạ Chúa vì đã có Chúa, đã có lửa từ khi chúng ta chịu phép rửa tội. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta được tích cực hợp tác với Chúa để lửa đó càng ngày càng nung nấu chúng ta, càng làm cho chúng ta yêu mến Chúa hơn. Và tất nhiên cuộc đời còn nhiều cái tiêu cực, nhưng mà tình yêu sẽ thanh luyện chúng ta, sẽ giúp chúng ta càng ngày càng kiên trì trong sự tìm kiếm khao khát Chúa. Và cuối cùng thì bổn phận của chúng ta là làm sao cho lửa đó lan tỏa ra như Chúa Giê-xu mong ước. Thầy ném lửa vào trái đất và Thầy mong ước lửa đó bừng lên, thì chúng ta cũng vậy. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta sống ba cái tư tưởng đó: đón nhận lời Chúa, tình yêu Chúa, sống tình yêu Chúa, và làm cho tình yêu Chúa được lan rộng ra, không phải chỉ là trong con người chúng ta, mà trong xã hội, trong môi trường chúng ta sống.